Vài câu hỏi muốn nêu ra với thầy, con có thể bắt đầu được chưa?
Vâng ạ.
Con xin mời bác Trần Thị Hương. Bác này về thế này.
Kính thưa thầy, con ở tại nước Mỹ, từ hôm suy dê cho tới nay, con luôn mong tưởng được chỉ tu học, khóa học, chị ba. Ngày tháng thứ bảy thì hẹn lại tới tháng chín. Từ lúc tháng bảy con luôn luôn hướng về thầy tại Mỹ, tại Pháp, luôn luôn luồng điện của con thẳng tắp lên cao, lên cao. Con tự biết rằng con thấy như vậy, nhưng mà con không biết có phải là con được sức hồn ra không. Con có trong Kinh Di Đà thì những lúc như vậy đó lại như là cái hồn mình mới vừa xuất ra thì nó còn non nớt như con chim đưa là đà bay. Con còn thắc mắc, con xin hỏi thầy, con muốn xin thầy trả lời cho con biết là nhưng tại sao con thấy thẳng tắp như vậy nhưng mà con ít có thấy cái đường sáng, lâu lâu chỉ mới thấy một lần là thấy trời, thấy ngôi sao, có khi thì tỷ sáng, nhưng mà ít lắm, chỉ thấy đen không mà sáng thì ít. Thành thật con không biết cái đó là con có được
xuất
ra hay không?
Cái đó là sự cảm nhận mới thấy rõ vô vi là thực hành trong điển giới. Cho nên cái khi mà nó rút bắt lên mắt thấy nó rút lăn, nó mê nó đi. Đi đâu? Có chỗ đi. Nhưng mà đi học chưa tròn thì chưa thích. Cũng như mới tới Amphion, biết từ tới Amphion. Nhưng mà Amphion có gì đâu ấy. Cũng như mù vậy đó. Nhưng một thời gian sau rồi mình biết đầu biết đuôi nó như chỗ nào, cái biển cái con sông nằm chỗ nào, cây cối có những hoa quả gì mình biết, phải một thời gian. Cho nên đòi hỏi sự công phu tu học, ý chí hướng thượng, cái đó là quan trọng. Hướng về Kinh A Di Đà thì tự mình gom luồng điển trở về thực chất của chính mình mới thấy rõ, càng ngày càng thấy thương yêu nhân loại, thương yêu vạn vật, thương yêu vạn linh, thấy cái thức hòa đồng nó mở, càng tiến về Kinh A Di Đà chừng nào thì chúng ta thấy thế ra có một không có hai. Thế ra ông Phật ông tu chỉ có một mà ông làm có một việc mà chắc tất cả mọi việc. Mà bây giờ chúng ta chịu tu rồi, cái việc của chúng ta là việc của tất cả mọi người chị em kế tiếp. Thấy rõ chưa? Thì bác thấy rõ càng tu trở về với chân điển là một không có hai. Cho nên Thượng Đế cũng có kêu và chư Phật cũng có kêu phải cố gắng tu học để hòa tan với thanh giới mới tâm mới thường độ chúng sanh được. Còn chúng ta không biết thanh giới, chúng ta không có lối thoát, làm sao tôi độ chúng sanh? Tôi lợi dụng đôi môi nói chuyện được là tôi nói, nhưng mà tôi không có hành, làm sao tôi độ chúng sanh? Tôi phải tự lường gạt không? Thương mà không biết thương, yêu mà không biết yêu, mà thật là thương, thật là yêu là về gì? Quy không là một. Thấy không? Không còn sự tranh chấp nữa. Không biết thương, không biết yêu thì còn sự tranh chấp. Binh phe này, bỏ phe kia. Biết tận thương, tận yêu là quy không cỡ mở hoạt. Hiểu chưa? Là...
Chính thưa thầy, con vừa mỗi ngày được tới 3 lần.
Tốt, nghĩa là buổi sáng mơ, buổi trưa, dạ. Buổi chiều không, từ khoảng 9 giờ, 9, 12, 12 giờ cũng được.
Sáng 7 giờ, ngày dưới trưa 12 giờ,
được. 12 giờ. Cho nên rồi đây sẽ được ăn cơm trời thật sự. Cái luồng điển có rồi, chúng ta ăn cái đó chút, chúng ta no rồi. Vì mình thấy thanh khí điển hóa sanh vạn vật, đâu có phải đòi hỏi ăn cho nó. Nhưng mà cái mập, cái mạnh, cái thanh nhẹ là cái mập mạnh. Và tâm ta từ bi là thấy rõ sức mạnh của các càn khôn vũ trụ là một.
Thưa, con hỏi, xin cho con hỏi một câu này là, lúc trước con đau đó, để hai cái chân con đi không được. Từ hỏi của anh trai tới già, nó con trai được gần 8 năm, thì đã gần 9 năm mà đều không bao giờ bỏ. Thì hai cái chân của con đi bây giờ nhẹ hả?
Phải.
Thiệt là nhẹ, cái đó là muốn nói cách tính chính cho các anh huynh đệ tỉ muội nghe.
Cho nên luồng điển mà rút ngay trung tim bộ đầu rồi, nhiều người cũng tưởng là tôi đang hít thở chỗ đó, đúng, cái điển xuất và nhập ngay chỗ đó, là cái thần, cái chân thần của chính mình. Chân thần học tới đâu thì được tận độ tới đó, lên cao thì hiểu cao, Mà bây giờ người đi thẳng tuốt lên trên đó rồi, trên chót giót rồi, cái thích một cái là hiểu hết, thấy hết, không có cái gì khó khăn hết. Cho nên không có đòi hỏi nữa, tôi phải thấy cảnh tiên thành, mà thấy nhà Phật, mà thấy cô tiên mà về chập cái giận. À, đó là tâm chưa mở, thức hòa đồng chưa có, còn đây ta tu ta không. Tôi thấy cảm nhận, tôi thấy tôi đang ngồi thiền đây mà tôi không phải ở đây, tôi đi đâu chỗ nào tôi không biết. Nhưng mà trời đất mênh mông, tôi sẽ biết sau trình độ tôi được tiên. À, phải hiểu chỗ này không? Cho mỗi người tu trình độ không mua không bán mà bảo đảm sẽ tiến nếu chịu tu. À, chúng ta đã nhiều kiếp từ chỗ sáng suốt, từ chỗ minh tâm kiến tánh mà nhảy xuống cái chỗ kêu lu mờ tâm tối, không biết mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Đó là mình thấy mình chung đầu vô trong xó tối. Và bây giờ mình biết đường đi, mình trở về với ánh sáng thì cũng phải điêu luyện một thời gian. Ở dưới đây giếng đi lên miệng giếng cũng phải gặp khó khăn, nó phải trồi lên trục xuống. Đó, đêm nào mà bác thấy thanh nhẹ thì qua bữa đó có người ta kiếm chuyện gây hay nói chuyện trở ngại nó tới với mình để thử thách coi thử mình có giữ tâm thanh tịnh không. Đó, nếu mình giữ tâm thanh tịnh là mình được tiến, mà không giữ tâm thanh tịnh là mình rớt ngay chỗ đó. À, chứng minh rõ ràng ta trụ hay là chưa. Khi ta trụ thì họ chửi ta, chúng ta thấy không có gì hết. Chúng ta thấy cái không, chúng ta thấy ông trời tới đang giáo dục chúng ta, ta thấy ông Phật tới đang giáo dục chúng ta, ta thấy lấy quán làm ân chúng ta mới tiến, chúng ta thương yêu đối phương vô cùng. Phải có cái tâm thức đó, chứ đừng có thù ghét. Có cái gì thù ghét, có cái gì giành được ở thế gian mà thù ghét, phải thương yêu. Mới là đúng đường tiến qua, trở về nguồn cội, và chính chúng ta từ đó đã giáng lâm, bây giờ chúng ta phải biết con đường đó mới trở về. Dạ. Cảm ơn
bạn.
Cõi sức thiên cho lưu điều ưu trì can, chỉ chống chồng chỉ tan làm quê rồi. Lưu điều ưu trì trì can, thôi cho nên châu trực, cao quá tròn bảo ta đừng làm quê cái lưu thiên. A xe nó mở nó loãng rồi. Chị, thế ai trực tiếp thôi chui cho cái gì can, lưu cuối cả năng theo qua là cái lưu xin mùng tối, lưu xin mùng tối, lưu khi lại lấy cái mùng. Qua tập học rồi. Hả? Lưu xin mùng tối, mùng. Lưu thì ưu niệm hốc quá. Ừ, niệm hốc. Thì chàng si niệm hốc. À, chia cho ưu sĩ càng phải đỡ chọn một cái thị giờ để tôi nói chuyện bằng tiếng tiều. Nếu nói như vậy thì bị cúp bia đứt đoạn cứ cho một đại đa số không có làm việc được.
Dạ.
Ban tổ chức phải biết chỗ này.
Dạ, xin mời bác Hứa Văn Nam, gái.
Dạ, kính thẩm. Dạ, con có được vài cái ứng chứng, con xin lên để bạch với thầy và để trình với bạn đạo. Con tưởng rằng không sống thì muộn, các bạn đạo của con sẽ được như con. Con có được 4 lần. Lần thứ nhất con đi mệt thì con có cái cảm tưởng như là ai đỡ con lên. Lần thứ nhì con đi mệt mà tay con xách đồ, thành ra con không được đỡ. Khi mà con gái của con cắt cái gói đồ đó lên thì con lại được đỡ. Và cách đây vài ngày con đi với Yến, con cầm có cái bóp tiền thật nhỏ dài 100 gram mà con cũng không được đỡ. Khi con đưa cho Yến cái bóp con rồi thì con lại được đỡ. Như vậy con suy nghĩ chắc có lẽ là bởi vì có cái ngũ hành, cái chi mà nó cản trở, nó không cho con được hưởng gì mấy cái trở.
Cho nên tu vô gì? Tại sao mấy người đi bộ với tôi chập tôi bỏ mất? Ai rút tôi đi? Cho nên cái chân thức nó ở bên trên. Mà khi chị buông tất cả, chị thả lỏng hết, chị nghĩ Nam Mô Di Đà Phật, chị đi thấy nhẹ lắm. Cũng như ai đỡ, ai nâng đằng sau đích mình, đưa mình đi. Đó, nó nhẹ nhàng như vậy. Nói ra không ai tin. Nhưng mà kỳ thật luồng điển xuất bỏ đầu rồi, tôi muốn đi. Tôi muốn đi tới kiếm anh năm, ví dụ vậy đó. Tới sắp tới thì tự nhiên nó hồi điện lại. Chỉ có sự cảm giác đó. Nó hồi điển nó làm chị nặng trịch, cái chị nhòm nó thấy nằm đựng đó. Nó như vậy. Cái đó là tôi đích thân thử mà. Từ ở Chợ Lớn đi tới Sa Đéc, mà nào giờ tôi không biết nhà chị Tư dạng đường, dạng tường ở đâu. Tôi nói thôi mình đi đại với ông Tư, ông dạy mình điển, mình lấy điển đi kiếm cái nhà cái bà đó, bà cũng tu về điển. Hồi tôi cũng thắc mắc như tất cả các bạn đạo. Tôi bước xuống xe đò, tôi đi từ cái ý tôi nói là đi tới nhà chị Tư dạng tường. Tôi đi chặt cái tới đó, tôi cũng như làm biến đi hết đi được. Tôi dồn tôi thấy bà ngồi đó. What? Sao chị ở đây? Rồi bà nó hỏi chứ chú xuống hồi nào mà chú biết địa chỉ tôi. Tôi nói tôi đâu có biết, lần đầu tiên mà tôi dùng điển đi tìm chị thôi, vì tôi muốn thử ông Tư có sự thật không. Tôi đã đi tìm bằng cái radar điển đó. Chứ sau này chị sẽ đi tới cái chỗ đó, càng đi rồi chị càng thấy rằng cái câu chuyện chị đang nói mà nó bật nó quên mất đi, muốn nói nó không được nữa, không biết đầu đuôi nó ra thế nào. Cái đó là chị đã tránh được cái nạn rồi. Nếu chị tiếp tục nói là nó có chuyện thị phi nó xảy ra, về nhà mình mới suy nghĩ được. Đó, nó nhiều chuyện kỳ lạ lắm. À, bây giờ tôi muốn đi ra Euromarché mà lẳng quẳng không đi được, thì chỗ đó nó có chuyện. Đó, cho nên cái chuyện bề trên luôn luôn quan chiếu sáng suốt, và tâm chúng ta hướng thượng thanh, thanh hòa thanh, thì lúc nào cũng đi vô trong cái giới thanh, là không có động loạn, không có tai nạn, không có nguy hiểm. Đó, cho nên người tu mà trụ điển trung tim bộ đầu rồi là quý lắm. Đó là một cái địa cái sông trực tiếp. Hồi nào giờ mình làm con người mình thấy rõ ràng, con lăng quăng nó ở dưới nước mà nó biết cục cửa vậy, chứ cái nào điều khiển nó cục cửa? Phải cái luồng điển ở bên trên không? Mà chúng ta đang đi đứng ngồi nằm suy nghĩ hơn thua đều là luồng điển ở bên trên hết. Nếu chúng ta dùng ác ý đối với một người nào thì nó sẽ dẫn những sự ác ý tiếp tục ác, giết người đó để hại người đó, nó ra cả chương trình như vậy. Mà chúng ta tu ta cởi mở rồi, chúng ta không nghĩ đó, nghĩ thương yêu thôi. Cái giai đoạn đầu chúng ta nghĩ thương yêu, không có ghét người đó, thì tự nhiên nó sẽ cởi mở mà nó tránh tai nạn cho chính mình. Nếu mà mình đi nuôi dưỡng cái phần ác ý mà trách móc người ta, rốt cuộc là mình bị hạ từng công tác, là bị luồng điện kéo lại, cũng như chị xách cái bóp nó trị lại. Thì chị mắc nghĩ đồng tiền mà, nghĩ cái bóp này nè, thì điện ở đâu mà nó dẫn chị? Mà chị bỏ cái bóp, điện nó phải dẫn chị đi chứ. À, không? Nó trở về với sự chân giác của nó. Cho nên quý báu vô cùng, tu vô vi sẽ tránh nhiều tai nạn. Đổi tướng, từ ngày chị tu tới bây giờ cái tướng chị thay đổi nhiều lắm rồi, khác hết rồi. Càng ngày càng tươi trẻ lên. Mà anh Năm cũng vậy. Năm có dúng cái lúc hồi trước mà ban đầu gặp tôi cái mặt cầu nhàu lắm, nó không hay. Nhưng mà bây giờ vui lắm rồi. Anh cũng bị điện rút. Không phải bị điện rút là anh trở về với luồng điện của anh, anh tươi thôi. Mà cảm thấy như mình bị điện rút, khi vô ngồi thấy nó rút lăn lăn đi lên, thấy nó nhẹ nhàng. Đó là mình đang học. Anh đi đâu? Tôi thấy nó đi lên, tôi cảm thấy đi lên, tôi thấy như không có ở đây. Khi tôi nghe băng ông Tám nói cái tôi thấy tôi không có ở đây, vậy chứ đi đâu? Đi một chỗ tôi học mà tôi chưa thức. Đó, cũng như tôi tới Am Sơn mà tôi chưa biết ở đây có cái trái cây gì, tôi chưa biết. Thấy chưa? À, ở lâu rồi tôi biết. Cho nên mỗi tuần phải mỗi học. Chứ không phải là tôi học gì, tôi biết đạo rồi là biết, rồi không biết đâu. Có nhiều người nói rằng ông Tám ông dạy đạo rồi tôi học hết của ổng rồi tôi đâu cần học nữa. Chưa đâu. Ông Tám chỉ nói một phần nào, vì ngôn ngữ giới hạn, mà chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ tìm chiều sâu của chân lý. Cho nhiều người còn nhầm lẫn, nói tôi hiểu hết rồi, ông Tám nói gì tôi biết nấy rồi, tôi cũng hơn ổng nữa, tôi học ổng chi nữa, tôi là bậc sư rồi. Nhưng mà nhầm lẫn đó bạn ơi, khổ lắm, chưa có biết đâu. Ngôn ngữ bị giới hạn, thể xác bị giới hạn, trí óc bị giới hạn, chưa mở cho hết, cho đừng tưởng là bạn biết và bạn lập, không tiến được đâu. À, cho nên nhiều khi những người tu có trình độ vậy, được khen chút thì tự đắc, tự cao, rồi cái tự chôn sống mình tại thế mà không hay, bực tức, không có phương tiện nào phát triển được. Và chính mình giam mình chứ đâu phải ông Tám cúp điển rồi gì đâu mà đổ thừa ông Tám. Cũng đổ thừa ông Tám nữa, ông Tám phải gánh chịu. Nhưng mà ông Tám không dám làm điều đó, bởi vì cái điều đó là điều ngu sửng, điều tự đắc là điều ngu sửng, không làm. phải học hỏi thì mới tiến bộ. Cho nên ông Tám luôn luôn bằng lòng cho mọi người kêu nó bằng em hay là bằng thằng cũng chịu nữa. Bằng em, bằng thằng thì trách nhiệm ít hơn, mà kêu bằng ông Phật thì trách nhiệm hơn nhiều hơn. Cái biên em bằng thằng là họ thương em, thương thằng thì em thằng khỏe chút, phải không? Đâu có sao. Cho nên ở đời họ chửi mình lấy quán làm ăn. Họ khinh khi mình biết lấy quán làm ăn thì mình mới được thanh nhẹ. Mà họ khinh khi mình một chút, mình giận hờn là mình làm cho mình chậm tiếng và hư cơ quan của ông trời đã giao phó cho mình điều khiển là cái xác này. Đó. Cho nên chị buông bỏ tâm thức của chị thì lúc nào chị cũng cảm nhẹ, không có cái gì bận lòng. Mà những người tới với chị là được trị bệnh, vì chị cũng là con người, tại sao chị thanh nhẹ? Họ sẽ tìm, và khi mà họ tìm chị là cái từ điển chị đã ban họ rồi. Từ điển là gì? Một thang thuốc. Uống một thang thuốc là một cái từ điển rồi. Từ điển mình ban cho họ là có thang thuốc. Nhiều sơ mơ giờ mấy người đang nằm giường bệnh uống thuốc chứ. Chiều nay tôi để cho thêm thuốc nữa, uống để cho nó mở trí ra. Trí trí tận gốc, mở trí mở tâm, nó mới đạt tới ý nguyện vô cùng. Chỉ còn gì nữa?
Dạ thưa thầy, có nhiều lần con đương nửa tỉnh nửa mê. Có cái câu hỏi con không biết đó là chân nhân của con hỏi phàm nhân của con hay không, mà những câu hỏi giờ cô đáp rất là hay, quá cái tầm hiểu biết của con.
Đúng như vậy, bởi vì cái câu hỏi là sự tâm tối, mà chị cố gắng đi lên thì sáng suốt nó đã phúc đáp cho chị rồi. Chị thấy không, từ tối tới sáng, từ tối tới sáng, từ tối tới sáng chứ không có gì hết. Cái câu để thế gian ghi nhớ gì chứ kỳ thật là từ tối tới sáng. Tới sáng là nó trả lời rồi. Mà mình bằng đầu tối thì mình có câu hỏi, rồi mình thanh tịnh một cái nó sáng, nó trả lời. Thế là tự tu tự tiến là ở chỗ đó. Không phải nó đợi tôi gặp cha, cha trả lời tôi mới thông, không phải vậy. Tôi phải cố gắng tôi mới tới gặp cái từ quang của nghiêm phụ tôi. Thế không? Là luồng từ quang của ông cha là đổ tôi thường trực chứ không cần tôi hỏi. Khi mà tôi tới đó là tôi nhận câu trả lời rồi. À, cái tôi và cái sáng. Cảm ơn chị.
Xin mời chị Ngô Bích Ngọc.
Thưa thầy, con có một vài thắc mắc nhỏ tí giờ thầy giải đáp cho con. Là theo như con được nghe các bạn đạo đi trước hay là đọc qua các sách nói thì là trên đường tu học của mình thì khi mình có những ấn chứng, tức là mình phải qua xuất vía trước rồi mới xuất hồn sau thầy. Nhưng mà con không biết là xuất vía thì trong cái tư thế nào, khi mình hành thiền và xuất hồn thì trong tư thế nào thưa thầy?
Cho nên muốn xuất vía hay là xuất hồn phải tìm ra cái bằng chứng. Trước khi tu tôi mới tò mò tôi tìm chú cha cô loan của tu của nơi cô lên tôi tam thập tam thiền, ví dụ vậy đó. Tức quá tôi phải đi tìm. Đó là cái gì đi tìm? Cái vía đi tìm. Là cái lệnh của chủ nhân ông, sự sáng suốt này, tại sao mình không có? Mình hạ lệnh cho nó đi tìm. Ngày đêm nó cứ tò mò, tam thập tam thiên chỗ nào mà chỉ lo gì cứ nói tam thập tam thiên. Nó cứ thắc mắc nhiều. Nghe trong đó lỗ tai. Thắc mắc ở chỗ đó. Đó là cái phần vía. Phần vía là thừa cái lệnh của chủ nhân ông. Cái phần hồn nó đi tìm cho được tam thập tam thiên. Xuất hồn chứ được để đánh lễ Phật. Nó nói vậy đó. Cho nên mỗi người tu của chúng ta kêu xin xuất hồn đánh lễ Phật, đặt một cái mục tiêu xuất ra, bỏ sự trần trược của thể xác này để đi tới một thanh cao. Đó. Cho nên cái vía nó phải đi trước. Cái vía là nó phó. Tự nhiên cái áo của con bận đây là nó đại diện cho con. Thấy rõ chưa? À, nó là cái phần của vía, nó đại diện mà. Tới gặp người ta bận áo chỉnh tề là cái áo nó đại diện, cái vía nó đại diện chủ nhân ông chưa? Rồi họ mới bắt tay, bonjour, nói chuyện với mình. Thấy không? Thì luôn luôn cái vía phải đi trước. Cái vía phải tranh đấu, cái vía phải đụng chạm, cái vía phải chịu khổ. Tùy theo sự mong muốn của chủ nhân ông. Cho nên ở thế gian hai vợ chồng cũng vậy. Ông chồng mà say sưa, bà vợ phải phục vụ nhiều lắm. Thấy chưa? À, ông chồng mà tu rồi, bà vợ lại bớt. mà bà vợ ham muốn chuyện trần tục đó, thì ông chồng cũng phải phục vụ. Thấy chưa? À, cái đó để cho hiểu cái vía là ở chỗ nào. Bây giờ một đêm, cái vía là nó thuộc về bên ngoài đại diện. Một đêm con cứ đánh cờ bạc, chơi tới sáng, sáng mặt mày bơ phờ. Phải hành cái vía khổ không? Tại sao ông chủ nói tao nhất định tối nay tao phải ăn thằng đó hết tiền. Tôi quên cờ bạc, ăn thằng đó hết tiền. Thì cái vía nó phải khổ, nó làm việc hoài. Nó khổ, tay chân, đây là cái vía. Thấy không? Cho nên khi người mới tu á, thì cái vía phải mệt nhọc. Ê ạch lo soi hồn, lo làm pháp luân. Rồi trong đó nó có bán tính bán nghi. Cứ chập là đúng, chập là không. Đó, chập nói mình chơi cái này chắc khùng quá. Đó, nó đủ chuyện là tại sao? Cái vía nó làm không kịp thì lục căn lục trần nó vươn lên và nó nói rằng nó muốn giành lại cái quyền làm chủ. Chỉ như con có cái tiệm mướn 12 người làm công mà bây giờ chủ lo không kịp thì cái tuổi nó lấn áp nó làm chủ. Mà bây giờ mình giành cái quyền lại nó mới chờ cơ hội để nó lấn lên nó làm. Phải hiểu cái lục căn lục trần rồi mới hiểu cái vía. Cái phàm tánh của mình đây nè. Một chập ngồi đó cái nghĩ bằng đầu thích vô vi nói gì lắm. Rồi tôi cũng thấy gì cái chán vô vi. Đó là tuổi lục căn lục trần nó chán. Vì nó sợ chủ nhân ông nắm lại chủ quyền, nó không có cơ hội làm chủ nữa. Thấy chưa? Thì chúng ta hiểu được cái này, chúng ta cương quyết điều khiển nó. Bắt buộc nó phải tu. Vì trước kia tôi dạy các người làm chủ một cách mờ ảo. Bây giờ tôi dạy các người làm chủ một cách thực tế và sáng suốt. Phải trì niệm danh Phật, bác nên niệm Phật. Đó, thì lần lặp lại rồi mình mới thấy thế ra. Trước kia những chuyện động loạn ngày nay xảy ra là do mình an bài cho nó, chứ không phải nó thu về. Thì lúc đó mình mới thấy rằng tha thứ lục căn lục trần. Nhưng mà phải trì tâm để xây dựng cho lục căn lục trần tiến hóa, thì cái vía nó được nhẹ. Lúc đó hai người gặp nhau, khi mà thanh nhẹ rồi thì hai người vía hồn gặp vía rồi. Lúc đó nghe đàn bà ngồi thiền nó thấy một cậu trai đẹp. Tại sao tôi nhớ hoài? Mà tất cả những người ở thế gian muốn tôi không nhớ, mà tôi cũng nhớ cậu đó hoài. Thi thơ, phong phú, sáng suốt vô cùng, ăn nói lễ độ, tôi thích. Thấy không? Đàn ông cũng vậy. Thấy có một cái cô này cô đẹp mà cô hợp tình hợp ý mình quá. Vợ nhà mình cũng quên, mà thấy cái cô này mình nhớ hoài trong tâm thức. Đó là cái hồn vía gặp nhau. Đó. Rồi khi mà biết được cái vía rõ rệt thì tự nhiên phân ra rõ rệt, thì thấy cái hồn đi và về đang lo này. Cái hồn lo tu thì cái vía nó mới được tịnh. Còn hồn không có lo tu thì cái vía nó đậm, nó tranh chấp, nó thị phi, nó nói chuyện người ta, nó tính hơn tính thua, tính lời tính lỗ. Là cái vía nó tính, nó đề nghị cho chủ nhân ông. Chủ nhân ông, ồ được, làm có lợi là được, làm giàu cho tao là được. Cứ dễ thét là ngu. Người thế gian ngu. Bắt cái vía làm việc nhiều quá mà cái hồn rốt cuộc không hưởng được gì hết. Thấy chưa? Cho nên ông chồng không nên hành con vợ nhiều quá, vợ không nên hành chồng nhiều quá. Làm một người bạn đời để trao đổi, học hỏi, để tiến hóa thì được. Còn người này hành người kia là rốt cuộc hai người cũng ngu hết. Con thấy chỗ này không? Đó, muốn thấy hồn thấy vía phải lấy cái bằng chứng để phân ra. Còn tu thanh tịnh rồi thì xuất vía trước. Vía phải đi tìm đường tiến hóa. À, trình độ con ở trung thiên, con phải trở về trung thiên trước. Trước khi cái hồn đó đã trong nằm chim bao thấy. Đó là cái vía.
Thưa thầy, như khi mà con đang nhập định đó thầy, con thấy có vài ứng chứng nhỏ nhỏ. Bởi vì con biết là con đang ở trong trạng thái nào, xin thầy giải đáp cho con. Là có khi con thấy con đang nhập định, con thấy con ra. Con đang đi chơi trên con đường hay qua cánh rừng xanh, cây cỏ đẹp gì đó thầy. Có khi thì con thấy con như là con đi, mà con thấy là con bay, mà con thấy như là con đi trong một cái vùng ánh sáng chan hòa. Mà con đi như con bị con như con có cảm tưởng con ngồi trên xe hay trên máy bay mà lẹ lắm thầy. Cái gió nó cản đẩy ngược con ra phía sau. Rồi có khi thì con thấy có từ cổ con lên tới trên đầu, khuôn mặt con không, nó đứng nó nhìn con, mà con thấy cả những cái nét gì mà trên khuôn mặt con nữa, mà nó trẻ mà nó dễ thương lắm thầy. Thì con không biết là con đang
đang là cái vía đó. Cái vía đó mà nhớ nó hoài á. Cũng như tôi đã phân tích Bởi vì sẵn là phân tách cho tất cả bạn đạo biết, tu cố gắng sẽ thấy. Đó là con đường chúng ta trở về với chính mình. Thấy không? Và lúc đó mới thấy rõ con đường về nguồn cội, không lệ thuộc bởi sự kích động và phản động của thể xác nữa. Thấy không? Xuất ra được rồi mới kiểm soát được ngũ hành của mình. Lúc mình sanh là mình hòa, lúc mình khắc là mình tức, mình giận. Mình giải tỏa tức khắc. Cái buồn vui lúc nào cũng có. Ông trời có buồn có vui chứ. Có trời nắng, có trời mưa chứ. Nhưng mà ông quán thông được buồn để làm gì mà vui để làm gì. Thì cái đó nó cũng không buồn và không vui. Mà quán thông không được cái giá trị của buồn vui á, là buồn vui mãi mãi và khổ tâm mãi mãi. Thấy không? Buồn để làm gì? Buồn để có cơ hội thức tâm. Trời âm u nhưng mà chúng ta còn có sự bảo vệ của bề trên. Thấy không? Sau cái buồn là cái gì? Sự vui. Sau cái tâm tối, sau cái hoàng hôn là có bình minh. Đó, mình hiểu, mình quán thông cái đó thì cảm thấy không có gì kêu mà buồn vui. Nhưng mà đó là bài học của nhân sanh. Mỗi người phải học cái vui cái buồn mới có cơ hội tiến hóa. Còn không học cái vui vui cái buồn là người đó không bao giờ được tiến hóa. Chỉ chấp trong vui và mê trong buồn cũng không có tiến hóa được. Thấy không? Cho nên con đi tu mà cái vía nhẹ vậy thì thấy thảnh thơ, mặt mày vui tươi, có cái gì đáng buồn mà dễ ăn năn nữa. Con thấy không? Bây giờ để tu nữa rồi con sẽ thuyết cho tất cả mọi người nghe. Thế là con đường về nguồn cội đâu có phải một mình ông Tám. Con cũng đi được và tất cả mọi người sẽ đi nếu chịu đi. Con thấy không? Đó, đó rất dễ. Chứ đừng nói tôi ra tôi ngồi tôi thuyết pháp như ông Tám. Không được. Ông Tám đâu có nói thuyết pháp gì. Ông Tám nói sự thật, cái gì ông đã làm, ông đã đạt, ông đã được. Mà trong đó có con. Mà có tất cả mọi người. Chịu làm là được. Thế đó chứ. À, nó rất thực tế. Chứ không có những cái xảo ngôn, không có đặt những cái chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ nữa. Cái thực tế nó phải đi như vậy. Nó phân ở trong cái khoa học quyền bí. Chứ không có cái ảo ảnh nữa.
Thưa Thầy, con còn một chút nữa con xin phiền Thầy.
Cứ việc nó.
Là cách đây khoảng cũng 2 tháng. Tự nhiên con có cảm tưởng, bình thường thì coi như là con có điện rút trên, trên đỉnh đầu thì con biết. Nhưng mà cách đây 2 tháng làm như là con có những mũi kim châm xung quanh bộ đầu con thầy. Nó 6-7 điểm xung quanh. Rồi khi nó, khi thì chỗ này, khi thì chỗ này, nhiều chỗ. Rồi có lúc thì 5-6 điểm nó cùng hợp lại như nó xiết cái đầu con thầy. Con thấy con khó chịu quá thầy. Con
không sao, con niệm Phật đó là điển trượt đương sông pha ra mà chưa ra hết. Ai cũng có cái phần đó. À, con cứ niệm Phật nó đi, không có đó nữa. Có nhiều người nó nhức nhói nhói, nó nhức thẳng cái đường này cũng vậy. Hồi đó thầy ra mà phá mây được, đang ngồi nói chuyện với khách hàng mà nó nhức. Nhức muốn điên người, nhức bực ghê lắm nhức, nhưng mà mình phải định tâm ngay, hướng thượng một chập cái nó mát cái chỗ đó. Mát cái chỗ đó thì mình thấy mình đang ở trên đám mây. À, ông Tư cũng nói phá mây mà bây giờ mình thấy mình đang ở đám mây. Hay chứ cái ý mình động nó có thể được, động thấy nó ta. Thành ra tôi quên cái ông khách hàng mà tôi chỉ ngó ra cửa sổ hoài. Tới một hồi rồi ông gõ tôi, ông nói chứ anh làm gì mà anh ngó ngoài đó. À, quên nói chuyện. Vì mình được sung sướng trong giây phút đó. À, cho nên nó không có mở chỗ này chỗ nọ. Nó không có động, không có nhức, không có cửa quậy thì đâu có phải là nói mở đâu. Nhiều người nói, ui chú cha tôi cầu xin cha được, bây giờ tôi mở bộ đầu rồi. Không phải, nó không phải một cách đơn giản như vậy. Phải hành mới tới. Còn bên trên chiếu cho mình, luôn luôn có ban trợ cho mình. Mà mình không hành thì không có nhận được cái thanh quang đâu. Phải hành. Thấy không? Mà hành trong thanh tịnh, trong mà hành trong sự kích động.
Cảm ơn. Xin kính mời anh Khổng Hiếu.
Anh đang hưởng điện. Bây giờ hỏi chuyện gì quên hết.
Giờ con xin đảnh lễ thầy trong tâm với niềm kính thương. Hồi nãy con có đọc trầm cái câu hỏi thì con nghĩ rằng câu hỏi đó thầy đã được trả lời, nhưng mà chờ nếu được thì thầy trả lời cho con được rõ hơn.
Ừ.
Thưa thầy, con có hỏi về trường hợp khi mà con thiền định á, thì con ngồi theo kiểu kiết già.
Ừ.
Và sau khi từ 12 giờ cho đến 2 giờ thì con, bởi vì con thường ngồi như vậy thì chỉ được 2 hoặc 3 tiếng, nếu mà 3 tiếng là tối đa. Thì con chuyển sang để con ngủ ngồi, thì con xả thiền, sau đó trước khi con ngủ ngồi thì con lại thiền lại trong tư thế con ngồi bán già. Thì cái tình trạng đó con nên tiếp tục ngồi kiết già luôn hay là con chuyển sang để ngồi bán già, và trong khi con ngồi bán già vậy con có thể tiếp tục để ngủ ngồi luôn, hay là con phải xả xong rồi con mới được ngồi?
Bất cứ cái trạng thái nào mà được ngủ ngồi là cái luồng thanh điển đã hòa bên trên, thì lúc đó chúng ta ngồi cách dễ chịu, nghiêm nghị, ngay ngắn như một vị Phật. Thì lúc đó ta ngồi cứ việc ngồi, chừng nào mà luồng điển đi tới đó hết đi được rồi, nó hồi trở lộn lại, nó làm cho nặng, thì ta cứ xả ngủ đi, đừng có ép sát mà mang bệnh. Đó, cho nên chúng ta tu là ép cái phần thanh điển, trược điển, cải tiến thành thanh, hòa với thanh, chúng ta mới ngồi được lâu, cái đó nó mới giá trị. Cũng ép cái xác này ngồi cho tôi sáng, cho ông kia ông biết mặt tôi, cái đó có ăn trong gì đâu. Phải không? Cái luồng thanh điển mà chúng ta nó đi lên rộng rồi, mở chừng nào cái tâm nó thơ thớ và nó quên trở về thể xác nó nhẹ nhàng, cái giờ đó là cái giờ quý báu. Chứ đừng có ép cái xác, bởi vì chúng ta thu về điển giới mà. Chúng ta đã ép luồng điển trượt hướng về thanh và hòa với thanh, thì sau này ngồi một phút bằng người ta ngồi một tiếng đồng hồ. Nó khác ở chỗ đó. Nhắm một cái là ta tới nơi rồi. Nó khác. Còn cái kia là tu ép sát là phải ngồi. Ngồi mấy tiếng, ngồi tới sáng, ngồi chết bỏ. Cái đó nó có đạt được cái gì hết. Nói về điển thì nó phải khác. Chúng ta đã sửa từ từ tới thanh. Nó sẽ hòa thanh thì bên trên ta rút mình. Cũng như sát này nó đang hút cái hồn mình. À, nó nhờ cái máu huyết ân ái của cha mẹ nó mới hút cái hồn của mình, nhờ cái điển đó nó mới hút hồn của mình. Mà chúng ta dứt khoát rồi, cái hồn chúng ta xuất ra, chúng ta mới thừa tiếp với thanh giới cha mẹ trời, chúng ta sẽ trở về thanh thản. Thấy chưa? Cho nên mới hiểu cái giá trị ngủ ngọt, phải ngồi ngay ngắn một phút hay hơn ép ngồi 2-3 tiếng mà không có kết quả. Vì luồng điển phải hiểu, điển hòa thanh thì tự nhiên một phút nó giá trị bằng một tiếng đồng hồ của thế gian.
Thưa thầy, tiện đây con cũng xin hỏi luôn cái phần này.
Ừ.
Là phần ấn chứng. Con khi mà con cách đây một thời gian đó, thì khi mà con hít vô đó, thì con thấy nó ngọt lịm, bởi vì ngọt lịm ở cái hốc mũi nó chạy dọc xuống.
Đó.
Lúc đầu thì nó chỉ ngọt ở đó thôi, về sau thì nó ngọt lịm, coi như là cái ngọt rất là lạ lùng. Và nó chạy dọc từ đó mà cho đến cúng họng luôn. Từ khi đến con thở ra thì cũng có những thời gian khi vừa thở ra nó cũng như là nó đụng thành cái gì ở mũi, và từ đó nó tạo ra một cái gì rất là ngọt.
Cái nước cam lộ không có bao giờ mà mình chịu nhổ nước miếng đâu, cái đó quý lắm. Mà đi tới cái chỗ kia một ít uống nước rồi, đi tới lần lần đó chỉ thích uống cái phần cam lộ, nước thanh nhẹ đó. À, trên nhiều người ta không hiểu nước cam lộ ở đâu đây mà ông Phật ông nói nước cam lộ. Anh thấy anh nấu biết bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, bao nhiêu kiếp nó mới có cái nước nào cam lộ. Cái luồng điển này là lửa xuất phát ra thừa tiếp với lửa của trời đại đạo mới nung nấu thành cái chất ngọt nước cam lộ độ tâm. Thấy không? Đó. Cho nên phải do sự dày công của hành giả, chứ không phải nước cam lộ ở đâu mà tôi để cái cây bông quẹ xịt nước trên mặt anh tôi cho là nước cam lộ, cái đó là gạt người. Thấy không? Cái này phải bỏ công nung nấu, anh nấu thành linh đơn dược anh mới hưởng được cái cam lộ đó. Cho nên chúng ta hành đạo chứ không có giành đạo, hành đi không cần có nhiều người. Hữu xạ tự nhiên hương, anh tu rồi một ngày nào thanh nhẹ họ sẽ tới tìm, không có nôn nóng. không có nói tôi sợ mất bạn đạo không đâu. Nó tới duyên á, bây giờ anh có chặt đầu nó cũng chạy theo anh. Mà chưa tới lúc thì anh có nói gì nó cũng không theo đâu. Anh phải hiểu cho này. Có thuyết cho hay, manh lớn đủ kiểu người ta không có theo, bởi chưa có hợp duyên. À, cho nên Bô Vi không có phải cần kiếm nhiều người, chỉ hành đạo chứ không có giành đạo. Một người tu được thì cái khu vực đó nó đỡ lắm. Đâm gộp thanh khí điển về các càn khôn vũ trụ. Lần lần cái duyên nó sẽ đến bề trên gỡ. Nếu có bề trên thì bề trên phải gỡ. Chứ còn chúng ta cứ nghĩ tôi phải tìm làm công quả kiếm nhiều người tu. Có ích gì đâu. Kiếm một mớ rồi thì một mớ nó tu nữa chừng nó chửi ngược, chửi xuôi, nó nói mình lợi dụng, nó nói đủ thứ hết. Cái đằng này không cần. Tôi ở nhà tôi tu chứ tôi đâu kiếm ai đâu. Tự nhiên họ đến đầy nhà vậy chứ tôi đâu có kiếm ai. Tôi chỉ lo tu thôi. Tôi sửa mình để tiến thôi. Chứ không đi tìm một ai. Hợp duyên thì tôi nói không hợp duyên là thôi. Đó. Cho nên các bạn cũng vậy. Đi trong cái sự chắc chắn từ bước một của mình. À, bạn có trình độ họ mới giúp họ được. Còn không có trình độ mà bây giờ cứ nói thao thao bất tuyệt nên người ta cũng nghe không có học. Người ta còn ghét mình nữa. Thấy không? Cho nên cái phương pháp này cho nên tôi khuyên hành đạo chứ không có giành đạo. Sợ mất bạn đạo là hư đạo của mình.
Xin mời bác cô bé trước mai. Thưa thầy, mới cách đây ít lâu, con có một cái ấn tượng con xin thầy giải đáp dùm, là sao ở cái cuống họng con nó cứ có cái luồng như luồng gió ra.
Mát.
Ừ. Mà chỉ từ đây đến đây thôi.
Ừ. Cái đó là phải cố gắng làm pháp luân thường chuyển nhiều nữa.
Dạ.
Bởi vì nó bắt đầu muốn chuyển cho cái nhâm mạch nó thông.
Dạ.
Nó sẽ đi dài xuống như này.
Dạ.
Là lúc đó rồi bác sẽ cảm thấy nhẹ hơn nữa.
Dạ.
Ừ. Cái đó tốt chứ không có hại.
Dạ, không có gì đâu.
Không
phải là tà, không phải.
Không.
Dạ,
không
có. Cảm ơn thầy.
Cái đó là do cái công mình có thôi.
Dạ.
Nó làm mát mà.
Dạ.
Đâu có hại, đâu có bực bội gì đâu.
Xin mời chị Lê Thị Hoa.
Kính thưa thầy, con thì có cái triệu chứng là con cũng hành thiền đều đặn, nhưng mà tối thì con thiền, rồi con thiền xong cái con xuôi xuống làm chứng minh, thì cả đêm con ngủ không được. Có luôn mấy tháng thì con nói chắc con mang cái bệnh gì mà nghiệp nặng quá gì mà sao càng thiền nhiều càng nghe tăng ông tám nhiều tối ngày sáng đêm mà sao bệnh hoài. Xin thầy giải giùm con.
Tại vì con làm ngược, người ta làm chứng minh trong ngày.
Yeah.
Thấy không? Yeah. Tại sao người ta ngủ con hiểu không? Khi người ta ngủ thì ta phì phèo hít thở cho nó hết đói bụng mà ngủ không được rồi đó. Mà no là nó hít thở nó ra cái khí rồi cái kêu bằng hết thở nó ra hết cái trượt khí rồi cái nó thức dậy nó tỉnh. Thấy chưa? Mà con tu rồi con thiền rồi con làm chiếu minh như nó giải trượt hết rồi thì nó tỉnh chứ có gì đâu. Nên mình làm ban ngày thôi. Thấy không? Không có làm ban đêm. Công phu rồi làm chiếu minh, công phu không có làm chiếu minh, công phu rồi ngủ đi. Dỗ giấc ngủ nó ngủ chứ không có làm chiếu minh.
Dạ, con không biết, con tính đi chuyến đi này về phải đi bác sĩ. Mà nghe anh Thăng anh Cát Nghĩa hồi nãy trúng ngay cái ý của con quá. Con nói thôi về chắc khỏi bác sĩ hả thầy. Con có anh chúc cái thầy để con thì hay quên quá thầy ơi. Tại con thiền giết sao con quên quá.
Phải quên chứ không quên là nó khổ tâm nhiều lắm.
Dạ.
Quên bớt đi cho rồi chuyện đời lắm, chuyện lắm.
Từ ngày con thiền tới bây giờ con hay quên. Lời giảng của thầy ban sáng thầy đã đánh thức được tâm hồn của các con. Phần nhiều là bạn nữ đều kẹt cả chúng con. Rất đội ơn thầy đã mở tâm cho chúng con. và gọt và đẻo gọt cho chúng con bằng điển quang. Chứ anh chàng anh tiên đồng của con là gọt con không được lắm. Anh gọt con là nhiều khi mấy cái cây mà kêu là u nhọt là gọt con là đâm lại. Thầy nhờ thầy gọt giùm. Dữ quá. Chúng con cảm nhận được, con thì cảm nhận được một phần nào. Xin lỗi ông thầy. Trên đường thầy đang khổ vì chúng con, chúng con còn đang tâm tối. Chúng con cố gắng học và sửa khỏi phụ lòng thầy. Con có một điều kính thưa thầy. Xin thầy giải dùm cho chúng con, khi hành giả tu thiền có cần đến thăm người bệnh hay người chết không? Nếu hành giả tu thiền biết nặng và nhẹ, nếu không đến có lỗi đạo làm người hay không? Xin thầy chỉ dạy cho chúng con. Cảm ơn thầy.
Cho nên những người tu thiền vì liên hệ của bà con phải đi thăm. Cái tình hoa nghĩa lại ân nghĩa thế gian làm sao không có đi. Phải đi thăm. Thăm nhưng mà tâm chúng ta cầu nguyện. Tập trung nơi đây. Ngó thẳng. Ngó thẳng trung tâm của chân mày của họ. Và nguyện niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Để cầu xin cho họ sớm lành bệnh. Người chết cũng vậy. Mà chúng ta đi đám ma là cầu xin cho họ siêu thoát. Thấy chưa? Cái tâm lúc nào cũng lành, hướng thiện, cầu xin. Còn những người nói tôi bận rộn và tôi không đi. Tôi không phải là vô vi cấm, nhưng mà tôi không đi. Vì thì tôi ở nhà tôi phải cầu xin. Tôi phải thiền nhiều hơn người đó. Tôi ví tôi là người đó, đã chết một cách mê muội và không hiểu đạo. Thì tôi cầu xin ơn trên hộ độ cho họ sáng suốt. Là cái luồng điển tôi tơ họ.
Thì con cũng nghĩ như thầy á, con nghĩ có người chết thì con có đi được, nhưng mà người đời hay là bạn đạo, nhiều khi bạn đạo mà hay là người đời nghĩ đến là sao không đi thăm người chết này kia, tại vì con thấy có những người bạn bệnh đó thầy, thì con đến cũng cạo gió hay làm này kia, thì con trong khi con thiền thanh nhẹ lắm, đầu óc con không nghĩ gì hết, mà khi con giúp người đó xong rồi người đó về thì con nặng luôn cả mấy tuần con thiền là không được. Thành ra trong gia đình nó có vẻ không được vui.
Thì mình rước cái trượt đó. Mình rước cái trượt đó. Rước cái trượt. Cho nên cái đó con tránh ở nhà là mình thăm bằng phần hồn.
Dạ,
thăm trực
rồi.
Tiếp.
Dạ, dạ.
Thay vì mình thăm cái xác chết có nghĩa lý gì? Đã nói một đám ma. Đám ma. Chứ không phải đám thánh đâu, đám ma.
Dạ.
Lúc nào cũng nói đám ma hết.
Dạ.
Cho nên mình phải rước trượt. Mà khi tới đó mình phải vô tận thương yêu người chết. Và mong rằng người chết được sớm giải thoát. Cái tâm mình vậy. Thành ra mình phải rước cái nặng. Mà ở nhà mình tu, mình về nhiều người tu về cả tháng nó mới nhẹ được. Mà nó xâm chiếm vô trong lỗ chân lông nhiều lắm. Nhưng mà biết ở nhà cầu nguyện cho họ lại càng quý hơn. Rồi họ được sưởi ấm bằng cái niềm tin của chính mình. Để đánh thức họ. Cái đó quý.
Con thì con không có đến thăm, nhưng mà con thiền con cầu nguyện cho người đó sớm
cũng được
giải thoát này kia đó thầy, chứ con thì không đến thăm, tại con cũng bị trường hợp mà, bệnh này kia, con hành lại thì không có được điều đặn.
Nhưng sau này con hành nhẹ rồi con có dũng con mới đi được, chứ bây giờ còn lâu thôi quá, cứ sợ bệnh đi bệnh lại đó, chính mình sợ thôi, chứ kỳ thật mà có cái tâm dũng chí hướng thượng và tận độ chúng sanh thì cái thân xác này có bỏ đâu nghĩa lý gì. Thấy không? Thì tự nhiên nó khác thường.
Mà sao có lúc con thấy con thanh nhẹ lắm thầy, con thấy con muốn buông bỏ hết, nhưng mà con thấy ở trên đầu con đều có cái rút ở trên bộ đầu con, như là cái gì ở trên đầu con, con không nghĩ khi mà con thiền hay con tập trung gì đó, thì nó có phần ở trên này không, con thấy con thanh nhẹ, con thích lắm.
Đó là điện.
Thì mỗi khi con than thở với ông xã con thì tự nhiên nó mắc. Con nói hay là cái điều mà mình đang biết mình nói là nó quên.
Không phải đâu, con được thanh nhẹ, con than thở với ông xã, tại ông xã ông thương con, ông có gì cho, ông có cái trượt cho con ôm thôi. Có bao nhiêu đó không? Ông thương nhưng mà ông có nhiều cho nấy thôi. thì con phải ôm cái trượt đó thôi chứ còn con than thở với thầy thì con nhẹ thêm, phải không? Thì thầy cho con cái thanh, còn ổng có nhiêu ổng cho nhiêu là ổng có trượt ổng cho
trượt. Vậy kỳ này thầy cho con đi, tại vì hồi năm mà đại hội tinh pháp đó, năm 84 đó, con đó con chưa có thiền, con đi qua con coi không à, tại vì con cũng tánh nhà
tò mò, tò mò.
Đúng đó, rồi cái con về sao tự nhiên sao mà cái đầu con nó rút thầy tự đây lên gì mà con không nghĩ tới chuyện đời nó không có dính dắt con được thầy. Rồi khoảng thời gian đâu chừng tháng mất tiêu mà cái chữ đó con tiếc hoài. Nó phải giờ có cái lúc đó thì thôi, bây giờ tôi biết thiền nữa là không bao giờ mà rút tôi nổi nữa.
Con biết tại sao lúc đó được rút? Vì lúc đó là đại hội luôn cả quần tiên nữa. Ta làm việc cho chúng sanh, người nào được đại phước tới đó, họ điểm cho phải về tu, mà không tu thì uổng, mất cơ hội. Nhưng mà con cũng nhờ đó con mới chịu tu.
Đúng rồi, con
đó thì bây giờ con chịu tu rồi, họ còn điểm gì nữa? Bây giờ con phải hành tới chỗ đó, thấy chưa?
Dạ.
phải dày công.
Con thì luôn luôn phải hành đó thầy. Tại vì con thấy cái ngày cũng cận kề rồi, thấy thì cái tuổi con cũng sao con như cái tánh như mấy bà cụ, tuổi cũng lớn rồi. Con nói thôi giờ hãy ráng hành rốt ráo hẳn về chứ cái kiểu lâu thôi này con không được rồi.
Đó thầy, biết vậy là quý. Dạ. Rồi con đâu có phải nhỏ, luân hồi nhiều kiếp rồi, cộng là biết bao nhiêu ngàn năm tại thế, khổ biết là bao nhiêu rồi, chứ đâu phải là nhỏ đâu. Không có người nào nhỏ, cái người mà biết tu là người đã lớn tuổi rồi, cái tâm thức nó lớn rồi, nó đau khổ nhiều quá, nó thấy chuyện đời nó không có cái nào thích hợp với nó mới đi tu. Con hiểu cho này không?
Dạ.
Chứ không phải là con người nhỏ trẻ làm sắc đẹp cho đẹp vậy, không phải đâu. Cái kỳ thật nó già lắm rồi nó mới được luân hồi làm con người.
Nên mấy bạn con nó chơi con nó nói sao mày giống bà cụ non quá. Con nói sao tao chơi tụi bay không học mà tao thấy mấy bà già già nói chuyện tao thấy sao thấy quá dễ.
Phải không? Phải rồi. Bây giờ con đã ý thức được con đường của các cụ đi là con phải đi. Rồi ngày nay con tu về đạo, con đường của thầy đi, con phải đi. Con thấy không?
Dạ.
Chứ phải con đường ông Tám là tôi không đi, chắc chắn là con phải đi. Con đi về đạo thì sau này con phải thuyết minh cho mọi người nghe.
Kính thưa thầy, mà con thì có con thiền đây thì không biết điểm con thì không biết có nhiều hay ít hay là cái tiền kiếp của con ra sao. Chứ cái nguyện của con là con muốn ra khỏi sức hút của hồng trần đó thầy. Tại con thấy khổ quá. Rồi nhiều khi con được thiền đó, con được thanh nhẹ, cái con lỡ đến nhà bạn đó thì con thấy vợ chồng người ta khổ quá. Thì con nói cho vợ chồng anh kia, chị kia nghe. Thì vợ chồng anh nghe thì phát tâm thiền. Anh còn mạnh hơn con nữa, gia đình anh còn mạnh hơn con, cạo đầu liền này kia nọ. Con có duyên nói với họ này kia, nhưng mà sao con thấy lắm lúc con thanh nhẹ rồi lắm lúc con sao nó làm như là lúc thì kịp, lúc thì nổi, con phải muốn làm sao?
Con thấy con muốn trở về với đấng cha trời. Con là một hiền thê hay là một hiền mẫu trong gia đình, cũng là học cái gì con biết không? Học gánh vác. Con thấy không? Gánh vác. Mà con tâm tưởng độ chúng sanh con phải gánh vác nhiều. Cho nên khi con nhẹ là con được thơ thớ bề trên độ con, rồi ta thả cho con đi gánh vác trần gian nó nặng. Con thấy không? Cho nên cái nặng với cái nhẹ luôn luôn nó phải đi đôi, nó mới đạt được quân bình của chân lý. Con hiểu không? Chứ mình theo thanh, mình bỏ nhẹ, mình đâu có phải người tu. Thanh trượt phải quân bình. Con mang cái thể xác này là trượt này. Mà tại sao cái này nó rút, con hiểu không? Xác con là bùn lầy, mà điển là hoa sen dân trời. Khi con tưởng tới trời thì nó ùn ùn nó rút. Con thấy không? Mà cái gì nó voi lên, con thấy hoa sen nó đang ở dưới bùn, mà nó voi lên thành một cái bóng tươi đẹp thơm tho để ảnh hưởng chúng sanh. Con thấy không? Mà ba cõi đều có mặt. Con thấy không? Giờ bây giờ con cũng vẫn đang ở trong đống bùn này chứ đâu. Mà con voi lên để làm gì? Để ăn bữa cơm thanh đạm của cha trời là thanh khí điển. Mà nó rút đây rồi con ráng con ăn đi. Sau này con có nhiều, con no, đúng 6 giờ con no, con bớt ăn cái đồ trần trượt.
Con ít ăn rồi.
Bớt ăn đồ trần trượt đi. Rồi tới lúc đó là con nhẹ rồi. Con thấy là thanh khí điển quá xanh bằng bật. Mấy cái này không có thanh khí điển đâu có mọc lên khoe màu với chúng ta. Thấy chưa? Mà con nắm cái đó là cái chánh. Cũng như Bác Năm hồi nãy nói, ai bỡ tôi? cái chánh rút, rút cái hồn đi kêu bằng bờ.
Hồi hồi con tới hôm qua giờ thì tự nhiên con miễn con nằm xuống thì cái thân hình con làm như nó muốn bồng 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 lên. Đó, nhưng mà con nói con biết, con nói thế nào cũng cái gì đây nè. Cái con cứ con cũng không chịu, con nói Phan để cho thầy giảng này kia nọ hết xong tôi thì không sức làm gì đó làm. Con cứ lắng lỗ tai nghe những cái lời thầy giảng đi giảng lại, con cứ đi tới lui cái suy nghĩ rồi con cứ phân vân hoài biết làm sao cho ra khỏi sức hút của hồng trần. Chứ cái kiểu này như gì hoài thì không có được lẳng quẳng hoài, khổ quá. Cứ lúc thanh là lúc trượt hoài, phải sáng suốt làm sao chứ gì là trì trệ lắm.
Sớm mơ giờ thầy giảng cái gì, thầy làm việc cho con giải nghiệp tâm,
con biết thầy
thao gỡ tất cả những cái gì vậy con, thấy chưa?
Nhưng con không có duyên với thầy.
Rồi bây giờ con phải giữ
thầy, con mới tới thầy chứ con không có duyên với thầy, con đâu có tới thầy ngày hôm nay.
Rồi con phải tự gỡ. Con phải tự gỡ để con đi, con hiểu chưa? Quý báu vô cùng. Con là một con người biết tu, đời đạo sâm tu, con sẽ cứu biết bao nhiêu chị em kế tiếp ở trong cái sự bực bội của chính mình đã và đang có. Thấy chưa? Mà con vượt qua được rồi, con sẽ tặng độ chúng sanh.
Con thấy con thương lắm thầy, con thấy như gia đình con hồi trước lũng củng lắm. Từng nào mà không gây lộn là từng đó ăn cơm được đó thầy. Mà tắm con á thì ở gây lộn mà thì một hai tuần con có nhìn mặt á thầy, tắm hồi xưa ác độc lắm thầy. Nhưng bây giờ ngày từ ngày thiền tới giờ thì nó giảm dần thầy, thấy nó thấy có tiến bộ lắm. Mà thấy là mấy cái anh chị em mà trong gia đình lục đục thấy thương lắm thầy. Thấy lắm, lúc nào là quýnh vợ, quýnh con, rồi nào nói nặng, nói nhẹ, rồi tự giận, tự tử. Con thấy con đau lắm, con chịu không được.
Thì
con nói muốn làm sao con ra được cái sức hút đâu mà. Mà hầu là giúp đỡ anh chị em đi sau mình, hồi mình đang bị như vậy. Mà con cứ ước nguyện hoài.
Ông Phật đi trước con, ông cũng bó tay đó con. Bởi vì bài học của mỗi gia đình đều khác nhau, con hiểu. Người đòi tự tử thét rồi nó thức tâm. Người buồn về tình thét rồi nó thức tâm. Cái đó là bài học ông trời để sắp đặt cho nó rồi. Con hiểu chưa? Nó phải học, nó phải nếm, nó mới chịu. Mình là người Việt Nam rất rõ ràng, con ăn hủ tiếu mà không có ớt con buồn cái gì. Cho nên gia đình con hồi trước phải có ớt hàng ngày. Rồi bây giờ con thấy ớt nó kích thích và con không ăn nữa thì nó vui.
Bữa con cũng thèm mua ớt dễ ăn đâu. Ăn sáng mai vợ chồng cử quá, nó mãi quá con thấy hương quăng như thùng rác mà con tiếc. Ủa, mua ba mấy thùng bạc mới ăn á, nửa hũ làm ớt với chanh ngon quá. Bây giờ thấy bụng nóng quá thôi đem dục bỏ.
Thấy chưa?
Thôi con cảm ơn thầy.
Như thầy ở xa nhưng mà thầy cũng ở bên con được.
Hồi trước á thầy, xin lỗi các băng đạo. Hồi trước á thì con mà không có thiền này đâu thầy, có một người bạn là dẫn xuống ăn thiền đường đó. Rồi xuống cũng thấy người ta ngồi thiền thì con cũng tới. Thì chỉ cũng chỉ dẫn dạy con là hít thở thiền thì con cũng đi về. Rồi từng tới con xuống nữa, cái chị hỏi thiền chưa, con nói chưa. Rồi cái từng tới nữa con xuống nữa, cái chị hỏi ảnh chỉ hỏi chị qua thiền chưa, nói chưa. Tại vì con thấy phải thực tế, phải đau đàng hoàng con mới thiền, con không, chứ không phải nói cho chơi con thiền. Thì cái sao mà nghe cái đại hội đó hả thầy, qua bên bên Pháp đó, thì tự nhiên trên cái bàn thấy cái hình của thầy. Cái con nói, ủa cái ông Di Lặc này đâu, có hình ông Di Lặc này đâu, đẹp quá à. Cái nói, anh tí anh nói, cái đó là ông này ông giảng đó. Nói, à vậy hả, vậy thì ông này ông giảng tôi đi. Nhưng hồi xưa con là đi khỏi trong gia đình không được thầy. Vợ chồng con thì nó ngay lo việc trong nhà thì không có khi nào mà con rảnh rỗi đi xa được chừng một hai ngày hay ba ngày. Thì con có việc với thầy, con nói nếu mà quả thật là thầy mà cứu độ con thì cho con gặp được thầy, chuyển cách nào cho con. Thì khổ sở lắm thầy ơi, chứ như bây giờ chắc đi không được. Con có mượn hai cái bát bo thầy, mượn cái bát bo của anh kia thanh niên, mượn cái chị kia. Mà đem lại thì anh tí anh cười con quá, anh chủ hình đường á. Anh nói cái chị này lạ vậy hợm không. Cái bát bo con gái là chị đi mượn anh thanh niên. Tại vì có đó con đâu có biết, con quýnh ra nói rồi. Gần đại hội của thầy. Rồi thì về con mới nguyện với anh, con mới nguyện với thầy, con nói nếu mà quá thật thầy thì thầy chỉ làm sao cho chồng con cho con đi. Thì về sao tự nhiên anh này cho con đi. Rồi từ đó con đi qua bển á. Rồi về thì con cũng được ảnh hưởng được chồng con cũng tu đó ngàn nha.
Quý lắm.
Dạ, ảnh thì cũng tu thấy sửa tâm sửa tánh hoàn toàn đó thầy. Thì thấy nói hoàn toàn thì quá đáng là không thực tế. Nhưng sửa thấy được 50-60%. Hồi xưa rượu chè bài bạc bây giờ đều bỏ hết đó thầy. Thành ra con cũng mừng gia đình con vậy. Mình nghĩ lỡ thấy mấy anh chị em mà còn trong cái dòng đau khổ như con thấy con buồn lắm. Mình con ráng tu làm sao ra khỏi cái chức hút đăng mà hầu cứu vớt lại những đền tổ là cũng như thầy ban cho con là con mang nợ thầy bây giờ con.
Không có mang nợ đâu, con thức tâm thì cũng có duyên để tu được nhiều kiếp, bây giờ mới có cơ hội tu. Bây giờ con đang bận cái áo nó để modern chắc âm nhạc mới, con hiểu không? Mà con ở thế gian họ hòa tan với cái nhạc đó, họ cũng sung sướng lắm, họ cũng tịnh vậy. Mà con tu con phải hòa tan với mọi giới rồi con mới độ được, con hiểu không? Sau này chúng ta tu lên cái chỗ mới văn minh, như nãy giờ nói chuyện nói về siêu khoa học cỡ mở này cái nọ, mà không chịu hòa tan mà chấp trong khuôn khổ cúng được phải bằng thờ phải đặt cái hình ông Phật, tôi không chịu hòa tan thì tôi không có tịnh. Con hiểu không? Con mang cái hai chữ modern chắc này đó, mà con chịu hòa tan với nó cũng tịnh như thường. Thấy không? Mà thấy nhảy từng từng mà vẫn tịnh cái tâm của mình. Con hiểu chưa đó không? Đó là cái phần điển đó. Con đã gom được cái luồng điển và sử dụng luồng điển để hòa tan với các giới mới là thường độ chúng sanh. Chứ không phải con đi làm cái gì đâu. Được rồi. Cảm ơn sự đóng góp của con.
Dạ, xin đã tới giờ thầy phải nghỉ ngơi. Chúng ta tạm gác cuộc vấn đạo hôm nay để ngày mai tiếp tục.
Hồi trưa giờ nói chuyện vui không? Hồi trưa mấy người nói chuyện cái bộ nó hơi kẹt. Phải không? Mà bây giờ ông Tám ra nói có mấy câu nó vui hả? Tại sao? Vì cái người tu nó phải có cái từ quan thường độ chúng sanh. Cái từ quan này nó hòa ái tương thông trong tâm hồn mọi người, cho mọi người nghe qua âm thanh và nhìn mặt ông Tám vui và muốn đi tới chỗ đó. Thấy không? Cho nên mọi người phải cố gắng tu để đến và thường độ trong thanh tịnh. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Chúng con cảm ơn thầy.